là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, ngày 11 tháng 6 năm 2024. Phát sóng trên đài FM của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các sở ban ngành địa phương năm 2023.
Huyện Lục Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024.
Ủy ban Nhân dân tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.
Yên Bái hỗ trợ trên 2.200 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi của Yên Bái được tiêm chủng đạt thấp.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các sở ban ngành địa phương năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin do phóng viên Bích Thu, Đức Tỉnh thực hiện.
Năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, các ngành các cấp quan tâm triển khai đồng bộ trên 6 lĩnh vực. Nhờ đó, kết quả chỉ số cải cách hành chính của 9 sở ban ngành đạt trên 90%, 9 đơn vị đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%, 1 đơn vị đạt kết quả dưới 80%. Trong đó, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông là các đơn vị xếp thứ nhất và thứ hai trong các sở ban ngành. Thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Yên Bình tiếp tục là ba địa phương đứng đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban dân cấp huyện năm 2023. Đối với chỉ số CPAT năm 2023 của tỉnh Yên Bái, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố với tỷ lệ hài lòng đạt gần 88%, tăng 2 bậc so với năm trước. Chỉ số PA Index năm 2023 của tỉnh Yên Bái xếp thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2022. Đối với kết quả PCI, xếp vị trí thứ 39 trên 63 tỉnh thành. Đặc biệt, trong 10 chỉ số thành phần, Yên Bái có 2 chỉ số nằm trong top 20 toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương đã tích cực duy trì cải thiện kết quả các chỉ số PA Index, PAPI, CPAT, PCI trong năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng cho rằng cần phải thẳng thắn nhìn nhận về những hạn chế, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp có sự nhận định đánh giá tiêu cực đối với một số tiêu chí về bộ máy chính quyền còn cao, sự thiếu chủ động của một số cơ quan đơn vị địa phương có tư tưởng coi là việc của ngành khác không phải của đơn vị mình. Thái độ năng lực trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ trong hệ thống còn nhiều mặt yếu kém, sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc giải quyết các vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Thống nhất cao với những phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn các chỉ số cơ bản cần cố gắng duy trì trong top 10 của cả nước và top 5 của vùng và cải thiện 1 đến 2 bậc trong thứ hạng. Đây cũng chính là mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý cần ban hành kế hoạch cải thiện các chỉ số, trong đó quan tâm chỉ số PCI, xác định rõ mức độ cải thiện của từng chỉ số thành phần và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, người đứng đầu, nhất là ba nhóm vấn đề: chỉ số tiếp cận đất đai, tính minh bạch và chi phí thời gian. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong năm 2024 về cải cách thủ tục hành chính, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan địa phương bám sát mục tiêu cải thiện các chỉ số xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần, nhất là đối với các cơ quan địa phương xếp ở thứ thấp. nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để tiếp tục chỉ đạo duy trì, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh theo đúng kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền, cán bộ công chức viên chức trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong từng nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sở ngành địa phương năm 2023 đã được Ủy ban dân tỉnh khen thưởng.
Ngày 10 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, phóng viên Ngọc Sơn đi theo đoàn thông tin. Là địa phương có kết quả nổi bật trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh Đồng Tháp, huyện Tam Nông có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các khu điểm du lịch trong huyện đã đón gần 86.000 lượt du khách, đạt doanh thu gần 35 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cảm ơn Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, phát triển du lịch trên địa bàn huyện để có thể áp dụng thực tế vào địa phương của tỉnh Yên Bái. Sau khi làm việc với tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc với tỉnh Vĩnh Long. Thông tin chi tiết về buổi làm việc của đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 2, chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024. Ngày 11 tháng 6, huyện Lục Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Tới dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Cộng tác viên Thu Trang, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Lục Yên thông tin.
Trong buổi sáng nay, huyện Lục Yên đã tổ chức diễn tập phần vận hành cơ chế. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức các hội nghị theo đúng trình tự, thể hiện vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành trong thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng trong từng tình huống diễn tập. Trong khuôn khổ của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024, sáng 11 tháng 6, Công an huyện đã tổ chức diễn tập thực binh phương án xử trí tình huống A2 với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Phần thực binh đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị, qua đó nâng cao khả năng lãnh đạo, tham mưu, trình độ tác chiến của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tăng cường khả năng phối hợp sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không bị động bất ngờ, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Trong buổi chiều nay, cuộc diễn tập tiếp tục với phần vận hành cơ chế trong trạng thái thời chiến tại căn cứ chiến đấu giả định, với các hội nghị của Hội đồng Nhân dân, Hội nghị Đảng ủy Quân sự Công an huyện, Hội nghị của Ủy ban dân huyện. Các nội dung của từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện được thể hiện đúng trình tự, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, mặt trận tổ quốc được thể hiện trong quá trình tổ chức vận hành đúng cơ chế. Các lực lượng tham gia diễn tập đã có nhiều cố gắng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và nắm chắc nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, ngành, từng cơ quan đơn vị, vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương để giải quyết tốt các tình huống đặt ra.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và công bố quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các sở ngành địa phương theo kế hoạch số 129 của Ủy ban dân tỉnh. Ngay bây giờ chúng tôi kết nối với phóng viên Thủy Trang đưa tin về hội nghị sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về sự kiện quan trọng này. Alo, xin chào phóng viên Thủy Trang. Chị Trang nghe rõ không ạ?
Có, tôi đang nghe rất rõ ạ.
Vâng, xin mời chị thông tin ạ.
Vâng, xin chào các phát thanh viên của chương trình phát thanh trực tiếp. Xin chào quý thính giả. Thưa quý vị thính giả, Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và công bố quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 được tổ chức vào ngày 22 tháng 6 năm 2024. Để chuẩn bị cho lễ công bố, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 129 phân công nhiệm vụ chi tiết cho các sở ngành địa phương thực hiện. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Yên Bình đã báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch 129. Theo đó, huyện được giao thực hiện 21 nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 12 nhiệm vụ như lập danh sách khách mời chi tiết, công tác chuẩn bị cho buổi lễ công bố, chuẩn bị các điều kiện khai mạc hội chợ thương mại, các gian hàng OCOP, không gian sắc màu văn hóa, hội nghị tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, công tác lễ tân tổ tần phục vụ buổi lễ. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ban ngành cũng đã tập trung thảo luận bàn phương án để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào việc đón tiếp đại biểu, chuẩn bị công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm tại buổi lễ, công tác chỉnh trang đô thị, trang trí khánh tiết chào mừng lễ công bố, công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đón tiếp báo chí tại lễ công bố. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ công bố nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi diễn ra lễ công bố không còn nhiều, do vậy các sở ngành địa phương cần tập trung rà soát tiến độ các công việc được giao, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình khẩn trương thành lập các tiểu ban theo từng nhóm nhiệm vụ chi tiết, rà soát tính toán mọi tình huống có thể xảy ra để lên kịch bản, phương án ứng phó. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bám sát đơn vị sự kiện và huyện Yên Bình để chuẩn bị chương trình nghệ thuật diễn ra thành công, tạo ấn tượng với đại biểu và nhân dân. Các sở ngành, cơ quan đơn vị liên quan căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra để tổ chức thành công lễ công bố, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân địa phương.
Xin cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Công đoàn ngành giáo dục đào tạo, các huyện, thị và thành phố và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã hỗ trợ trên 2.200 lượt thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh đoàn Yên Bái triển khai công tác tiếp sức mùa thi. Các trường cao đẳng hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trước, trong và sau thời gian tổ chức kỳ thi, đưa đón miễn phí, giới thiệu chỗ ăn nghỉ miễn phí. Các đơn vị đã có kế hoạch bố trí xe ô tô đưa đón thí sinh đến điểm thi như trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải, Trung học phổ thông Văn Chấn, Trung học phổ thông Trạm Tấu, Trung học phổ thông Hưng Khánh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên. Cùng với đó, một số địa phương còn chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ thí sinh có nhu cầu đưa đón bằng xe máy, bố trí chỗ trọ cho thí sinh ở xa, bố trí phòng trọ và ăn miễn phí và hỗ trợ đưa đón học sinh đi muộn hoặc khi có bão lũ, các điều kiện bất thường xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tiếp tục bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 98,5%. Thời gian qua, ngành y tế Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện triển khai công tác tiêm chủng tại các địa phương, đôn đốc các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn triển khai tiêm chủng đúng quy trình, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của Yên Bái mới đạt 35,5%. Phóng viên Đoàn Mến thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
Vâng, thưa quý vị thính giả, theo kế hoạch năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 98,5% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, giữa 6 tháng năm nay, tỷ lệ tiêm chủng mới đạt 35,5%, không đạt tiến độ chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trong kỳ chưa được cung ứng đủ vaccine theo dự trù, nên phần lớn trẻ trong đối tượng mới chỉ được tiêm mũi thứ nhất và thứ hai. Trong đó chủ yếu là thiếu vaccine 5 trong 1. Một số vaccine khác như viêm gan B, lao cho trẻ sơ sinh, do thiếu cục bộ nên đến khi có vaccine, trẻ qua thời kỳ sơ sinh không thực hiện tiêm bù được nữa, nên tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt theo tiến độ. Do đó, ngành y tế của tỉnh sẽ tăng cường chủ động giám sát dịch tại tất cả các tuyến, tiếp tục quản lý tốt đối tượng để triển khai tiêm bù ngay khi được cấp vaccine, chú trọng các bệnh dịch đã có vaccine phòng trong tiêm chủng mở rộng như sởi, bạch hầu, ho gà, đồng thời thực hiện tiêm chủng vaccine đảm bảo an toàn, hiệu quả cho trẻ.
Xin cảm ơn phóng viên Đoàn Mến. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, Sở Công Thương tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện tại một số cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. Đoàn kiểm tra đã tập trung vào một số nội dung như việc xây dựng và triển khai tiết kiệm điện theo chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái trong thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc việc tiết kiệm điện, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh về thực hành tiết kiệm điện. hàng năm đã xây dựng kế hoạch các giải pháp để tiết kiệm điện, lồng ghép quy định sử dụng tiết kiệm điện vào kế hoạch thực hiện chống lãng phí của cơ quan đơn vị, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan về thực hành tiết kiệm điện hiệu quả, khuyến khích nhân rộng các mô hình, sáng kiến, giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra trong những tháng gần đây, một số đơn vị có mức tiêu thụ điện tăng cao hơn so với mục tiêu tiết kiệm điện đề ra. Nguyên nhân là do vào thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện trong các cơ quan tăng cao, một số cơ quan thêm nhiệm vụ công việc, đối với các đơn vị đặc thù cần phải bổ sung thêm máy móc thiết bị. Để triển khai hiệu quả thực hiện tiết kiệm điện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp đề nghị ngành công thương, Điện lực Yên Bái tổ chức hướng dẫn các chương trình thực hành tiết kiệm điện, cung cấp giới thiệu các trang thiết bị tiết kiệm phù hợp với môi trường, hỗ trợ xây dựng các phương án tiết kiệm điện.
Thưa quý vị và các bạn, dùng rất nhiều chiêu trò để quảng cáo sản phẩm sai sự thật, chất lượng không đúng như thực tế. Tuy nhiên, vì nhẹ dạ cả tin mà nhiều người vẫn bị lừa qua các trang mạng xã hội với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các vi phạm thì mỗi người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái, tránh không phải rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Phản ánh sau giúp quý vị hiểu hơn về nội dung này.
Nhiều tuần nay, trên các trang mạng Facebook, người dùng có thể dễ dàng thấy sự xuất hiện dày đặc của clip quảng cáo bán thuốc giảm cân ông Bắc. Những lời quảng cáo nghe rất hoang đường, như không cần ăn kiêng, không cần tập luyện, chỉ cần dùng thuốc đúng một tháng, với cách rất đơn giản là nhỏ 2 giọt mỗi ngày vào rốn thì có thể giảm từ 5 đến 10kg. Thế nhưng điều đáng nói là nhân vật chính trong các clip quảng cáo này lại là những người nổi tiếng, hoặc họ mặc những bộ quần áo giống như bác sĩ, cho nên đã làm rất nhiều người không biết đâu là thật đâu là giả. Bà Hoàng Anh Đậu, tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Thấy cái này bất khả thi, không bao giờ có chuyện đấy cả. Vì trong đời sống thực tế hàng ngày ấy thì có những thuốc thực sự là của nhà nước thì chưa chắc nhiều khi nó đã có hiệu quả, mà những thuốc bôi vào rốn như tôi nghĩ này nó là hoang tưởng. Tôi nghĩ nó là chuyện cổ tích thì chắc là khó thôi. Họ quảng cáo đấy là một bộ phận người ta đem lại cái lợi nhuận cho người ta thì người ta quảng cáo, còn nếu như ai mà không có nhận thức thì chuyện này chắc rồi cũng có thể bộ phận nào đấy vẫn xảy ra.
Không chỉ có quảng cáo, các liệu trình và thuốc giảm cân tràn lan trên không gian mạng, còn xuất hiện nhiều loại thần dược khác với những chiêu trò quảng cáo thu hút người xem, và thực tế đã có nhiều người bị lừa rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Điển hình là việc bán các sản phẩm đau xương khớp, trong đó những người cao tuổi là những người thường mắc bệnh này. Các sản phẩm được các đối tượng cam kết chỉ sau 5 ngày đã khỏi hoàn toàn, trong khi giá lại rẻ bất ngờ. Bà Đỗ Thị Hoa, tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đa số những người này là người già, thế đâm ra người ta cũng không được tuyên truyền sâu rộng. Thế nên tôi cũng rất lo về những cái vấn đề là sức khỏe của nhân dân. Thế là trong thời gian tới này thì tôi cũng rất mong là các cấp các ngành là sẽ vào cuộc để nhân dân ta là nó có cái đời sống tốt hơn, cái sức khỏe là ngày càng một tốt.
Hiện nay không ít người tiêu dùng bức xúc khi bắt gặp các quảng cáo sai lệch, sai sự thật, gây nhiễu thông tin xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok. Một trong những trào lưu dễ nhận thấy nhất là các video quảng cáo sản phẩm được gắn mác hoặc logo của các cơ quan chức năng hoặc do những người nổi tiếng tham gia, qua đó tạo lập lòng tin, đánh lừa người dùng. Tràn lan nhất vẫn là quảng cáo thuốc đông y chữa xương khớp, bệnh dạ dày, thực phẩm chức năng, sữa, các loại thuốc giảm cân, các loại mỹ phẩm, được phóng đại giống như thần dược. Về tác dụng thực sự của sản phẩm, bà Lê Thị Hồng Điệp, tổ dân phố 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Cũng có những cái mà về quảng cáo nó hơi quá, ví dụ như là những cái thuốc như mọi người biết đấy, những cái thuốc ví dụ như là xương khớp thôi chẳng hạn. Đó bảo là dùng thuốc của tôi chỉ 3 đến 5 ngày là khỏi hoàn toàn chẳng hạn. Thế thì cái đấy thì không thể tin được. Đấy, hoặc là những cái thuốc mà để giảm cân, hoặc là những cái thuốc để mà gọi là tăng cường sinh lực chẳng hạn đấy, thì những cái đấy nó quảng cáo nó hơi quá.
Cùng với các quảng cáo lừa đảo mua hàng, người dùng cũng đang bị quấy rối bởi các cuộc gọi điện mạo danh công an, bộ đội, dọa dẫm chuyển tiền hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân, khiến nhiều người nhẹ dạ đã mất số tiền lớn. Trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý và dẹp bỏ những quảng cáo được coi là bẩn trên không gian mạng, thì mỗi người dân, người dùng mạng xã hội hãy là những người tiêu dùng thông thái, biết chọn lựa thông tin để không bị dẫn dụ mua phải những sản phẩm kém chất lượng khi tiền mất tật mang.
Thưa quý vị và các bạn, Những năm gần đây, các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù. Một trong những địa phương làm tốt việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua là thị xã Nghĩa Lộ. Giai đoạn 2019-2024, toàn thị xã có 720 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Để giúp đỡ họ, Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức các hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho gần 300 người chấp hành xong án phạt tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Nghĩa An được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư vào chăn nuôi và phát triển kinh tế. Nhờ đồng vốn của ngân hàng đến nay, ông Nam ổn định cuộc sống, ông Nam chia sẻ.
Khi trở về địa phương, sống nó cũng đi làm thuê xa cũng không đi được, cũng vất vả. Cảm ơn ngân hàng chính sách đã giúp đỡ tôi vay 100 triệu để tôi chăn nuôi sản xuất, nuôi con lợn, con gà.
Nhờ những nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ tái phạm tội của người sau khi chấp hành xong án phạt tù đã giảm đáng kể.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Trong đó nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Với mục tiêu xây dựng phường Nam Cường phát triển bền vững, văn minh thân thiện, bản sắc, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn phường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua các cuộc vận động thiết thực ý nghĩa. Trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, từ đó tạo được sự đồng thuận, thúc đẩy và phát huy nội lực của nhân dân. Phường cũng đã xây dựng được 17 mô hình tự quản do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ trì với hơn 500 hộ thành viên tham gia, nhằm tăng cường nếp sống văn hóa văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bà Đoàn Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với Mặt trận Tổ quốc phường ấy, thì cũng sẽ là thứ nhất là cũng nâng cao cái vai trò của mặt trận trong công tác tuyên truyền đối với người dân. Thứ hai là tiếp tục làm tốt cái công tác nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người dân và tập hợp các cái ý kiến của người dân để phản ánh kịp thời, chính xác đối với các cấp có thẩm quyền, các ngành có chức năng, các ngành chức năng và các cấp có thẩm quyền để xem xét, để giải quyết cho người dân.
Nhờ được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tham gia xây dựng phường văn minh đô thị, người dân tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường không chỉ tích cực lao động sản xuất mà còn tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu vực nhà văn hóa, khu vui chơi, đường làng ngõ xóm, cổng đền chùa. Nhờ đó cảnh quan môi trường ở khu dân cư luôn đảm bảo xanh sạch đẹp và văn minh. Bà Nguyễn Thị Tâm, tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi mà có các phong trào thi đua này thì người dân rất là nhiệt tình ủng hộ, thế và chúng tôi cũng rất phấn khởi, nhận thấy rằng sinh hoạt của tổ dân phố cũng tăng lên, thế và chúng tôi luôn thấy đời sống nó nâng cao lên, sức khỏe của mọi người cũng được bảo vệ hơn, tốt đẹp hơn.
Hoạt động của các mô hình tự quản ở phường Nam Cường trong thời gian qua đã đóng góp tích cực trong việc hòa giải mâu thuẫn, bất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Các tổ tự quản về an ninh trật tự đã thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư, phát hiện và cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ vi phạm pháp luật. Nổi bật là mô hình tự quản 3-0, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tại tổ dân phố Nam Thọ. Mô hình tổ dân phố chấp hành pháp luật, đoàn kết phát huy truyền thống văn hóa ở tổ dân phố Đồng Tiến, mô hình tổ tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Nam Cường ở tổ dân phố Đồng Phú, mô hình tự quản tài sản ở tổ dân phố Cường Bắc, mô hình tự quản trật tự công cộng tại tổ dân phố Cầu Đền. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân cùng chung tay xây dựng văn minh đô thị. Bà Lê Thị Vịnh, người dân tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường nói.
Chúng tôi cũng được ở trên người ta tuyên truyền nhắc nhở đến từng nhà và ký kết là không vi phạm hành lang, hay là chúng tôi bán hàng ở đây thì là cũng kiểm soát cho những người vào mua hàng, là hướng dẫn người ta lên vỉa hè và nhắc nhở thường xuyên để cho người ta thành một cái lề lép là không để xe dưới lòng đường nữa, để mình bán hàng nó cũng được một cái là không để cho cấp trên người ta nhắc nhở đến mình nữa và không ảnh hưởng đến ai.
Đối với xã Văn Phú, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cũng đã được Mặt trận Tổ quốc cụ thể hóa các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó điểm nhấn là công tác vận động tuyên truyền động viên khích lệ nhân dân tích cực thi đua lao động, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Tham gia vào các phong trào này, hội viên phụ nữ là một trong những lực lượng đông đảo nhất. Hàng tuần, hàng tháng, rất đông chị em phụ nữ của xã đã cùng nhau quét dọn đường làng ngõ xóm, phát cỏ, trồng hoa ở xung quanh hay bên đường. Nhờ đó, các tuyến đường giao thông nông thôn luôn đảm bảo sạch, đẹp và phong quang, tạo thuận lợi cho các phương tiện qua lại, cũng như làm đẹp cho quê hương. Bà Đoàn Thị Thanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho hay.
Khi mà chúng tôi mở được cái tuyến đường này, thì nói chung là trong hội viên cũng như trong nhân dân là rất là phấn khởi, mà cũng có thể là 2 tháng một lần, 3 tháng một lần. Những cái người dân ở xung quanh đây thì người ta cũng rất là hưởng ứng, thậm chí là quét hết cái đoạn đường này. Chứ còn chi hội phụ nữ thì cũng thường xuyên là vài ba một quý ra lao động một lần, thì chúng tôi cũng huy động mọi người đấy thì người ta cũng rất là nhiệt tình.
Để thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, tình nguyện dịch giao hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Nhiều hộ dân sẵn sàng phá bỏ cây cối, hoa màu, tài sản trên đất để chung sức mở đường, góp công sức ủng hộ kinh phí để trồng hoa làm đẹp các tuyến đường, từ đó góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng gắn bó trong các thôn xóm, khu dân cư, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Thúy Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục duy trì, phát huy cái vai trò là nòng cốt để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các hội viên đoàn viên dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như là phối hợp với chính quyền để thực hiện công tác tuyên truyền và nhằm nâng cao hơn nữa cái hiệu quả của các phong trào, các thi đua, các cuộc vận động. Và sẽ xuất hiện với mục đích là sẽ làm xuất hiện nhiều hơn các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, các mô hình tấm gương điển hình trong cái phong trào các cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới cũng như là các phong trào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.
Với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nội lực của các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Vâng, từ lời hiệu triệu của người đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp Yên Bái cụ thể hóa thành phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo. Kết quả thi đua của mỗi tập thể cá nhân đã kết thành trái ngọt, được thể hiện sinh động và lượng hóa thành những con số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ giảm nghèo hay rộng hơn là mức độ thụ hưởng của người dân, là những chỉ số để đánh giá mục tiêu Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Bởi vậy có thể khẳng định, động lực từ thi đua cũng là nguồn lực mà mỗi cơ quan đơn vị địa phương phải biết phát huy để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biến pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.